Huyền Thiên, chương 876, phòng tu luyện, gocchuyenaudio.com. Chỉ là cho dù ấn tượng tốt, Trương Phó Thị Trường cũng không muốn con gái của chính mình và Dương Thiên Lôi sản sinh liên quan quá nhiều. Một nhi tử của trùm hắc bạch lưỡng đạo e quốc, nhất là người thể hiện chỉ số thông minh và vũ lực cường đại như Dương Thiên Lôi, trong tương lai sẽ trở thành loại người như thế nào? Tuy rằng không thể bình luận, nhưng Trương Phó Thị Trường lại biết, ở cùng một chỗ với loại người như thế này, đối với nữ nhân của hắn hầu như định trước không phải là hạnh phúc. Sau khi Trương Nhã Tĩnh trở về phòng của mình, đốt chiếc đĩa ghi hình lão ba của nàng mang về vào máy vi tính, mở đoạn ghi hình lấy được trên bãi biển vừa rồi. Dương Thiên Lôi căn bản không ngờ tới bãi biển rộng lớn như vậy mà lại có camera theo dõi, đây là do tổ trọng án thị cục đồng thời phái ra một nhóm tới sở cảnh sát cũng xuất động một tổ khác trước tiên thu lại đoạn ghi hình của camera theo dõi bờ biển về. Hình cảnh không có thanh âm, bởi vì nguyên nhân góc độ quay không tốt lắm, vì vậy hình ảnh không quá rõ ràng, thế nhưng tương đối mà nói, có thể phân biệt được thân ảnh quen thuộc. Chỉ trong thời gian vài phút đồng hồ ngắn ngủi, trong phòng Trương Nhã Tĩnh liên tục phát ra tiếng thét chói tai, để lão ba của nàng vô cùng bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đã sớm xem qua đoạn ghi hình kia, đương nhiên biết rõ vì sao Trương Nhã Tĩnh la hét như vậy. Trương Nhã Tĩnh từ nhỏ đã có mộng tưởng làm cảnh sát, tuy rằng vừa mới tốt nghiệp trường đại học thế nhưng thực lực trên phương diện đánh tự do, vật lộn, tán đả cầm nã thủ, dù là nam thành viên bình thường cũng chưa chắc so sánh được, nàng vô cùng chấp nhận đối với phương diện công phu, hầu như đã tới trình độ si mê. Từ sau khi nàng tốt nghiệp trở về, trong phòng tập thể thao, đã không thể coi như phòng tập thể thao được nữa rồi, mà là phòng luyện công của nàng, xếp đầy các loại máy móc bao cắt, mỗi ngày đều phải rèn luyện hơn một giờ. Nếu như ai muốn coi nàng trở thành cảnh hoa tay trói gà không chặt vậy thì sai lầm rồi, 10 phần sai lầm. Trương Nhã Tĩnh xem một lần lại một lần, trong đầu đều là hình ảnh mặc quần bơi, trong vài phút đồng hồ đã đánh ngã hơn 20 tên lưu manh, không ai địch nổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ hưng phấn cường liệt, nắm tay và thân thể còn không ngừng huy vũ reo hò. Cùng lúc này, trong căn cứ Ma Đô tại viện bảo tàng, hai đạo thân ảnh bịch bịch quyền đấm cước đá, đan xen cùng một chỗ. Lý Hàn Mai ăn mặc lộ liễu khiêu gợi dĩ nhiên đứng cùng với Dương Thiên Lôi, quanh thân thể nàng tản mát ra khí tức băng hàn nồng đậm, để không khí xung quanh đều trở nên lãnh liệt dị thường, đôi ngọc thủ giống như băng tuyết ẩn chứa một cỗ năng lượng thuộc tính băng hàn, để công kích của nàng trở nên phi thường cường hãn, cuồng bạo. Dương Thiên Lôi đã hóa phàm, chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể dĩ nhiên bị Lý Hàn Mai áp chế hoàn toàn. Nhưng may mắn chính là tốc độ phản ứng nhạy cảm và lý giải sâu sắc đối với võ học của Dương Thiên Lôi lại khiến Lý Hàn Mai không thể làm gì được hắn trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là, Lý Hàn Mai chưa hoàn toàn thôi động toàn bộ năng lượng hàn băng trong cơ thể nàng, bằng không mà nói, Dương Thiên Lôi đối một trường với nàng lập tức phải nhe răng há miệng, phải dừng lại một chút điều chỉnh cánh tay cơ hồ cứng ngắc. Sự thực đúng là như vậy, Dương Thiên Lôi đã phong ấn. gocchuyenaudio.com Năng lượng bản nguyên, ý niệm và thần thức đơn thuần trên phương diện vũ lực hoàn toàn không phải đối thủ của Lý Hàn Mai. Thế nhưng Lý Hàn Mai không rõ ràng lắm, cho dù dưới tình huống hạ phong hoàn toàn như Dương Thiên Lôi hiện tại, nếu như thực sự muốn lấy tính mạng của nàng mà nói, Lý Hàn Mai cũng không thể chống cự. Lực lượng tuyệt đối chỉ là yếu tố thứ nhất của vũ lực, không phải toàn bộ. Dừng, thời điểm Dương Thiên Lôi bị buộc tới góc chết, vội vã lớn tiếng kêu lên, một cước sắc bén của Lý Hàn Mai ngừng lại ngay trước mắt Dương Thiên Lôi, nhãn thần băng lãnh nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi. Ách, Dương Thiên Lôi vội vàng chuyển mặt qua bên cạnh, sau khi Lý Hàn Mai sừng sốt một chút, nhất thời ý thức được tư thế của chính mình rất có chuyện, nhìn bộ dáng chuyển mặt sang một bên của Dương Thiên Lôi, khóe miệng của nàng không thể phát hiện run lên một chút, chậm rãi thả bàn chân ngọc xuống. Điểm đến là thôi, năng lượng băng hàn của cô rất mạnh, tôi không phải đối thủ. Dương Thiên Lôi nói, như vậy được rồi sao? Đây đích thực là toàn bộ thực lực của tôi rồi. Kiểm tra thử một lần nữa, cấp bậc của cậu hẳn là đạt tới cấp 5 rồi. Lý Hàn Mai nói, không cần, Dương lão đại ta còn cần có điểm tiền lương này sao? Cấp thấp vẫn tốt, miễn cho tổng bộ mạnh mẽ giao nhiệm vụ cho tôi. Tôi còn muốn tự tại vài năm, dù sao thực lực của tôi như thế nào, lão đại phân bộ cô biết là được rồi. Dương Thiên Lôi đáp, tùy thiện cậu, Mai tỷ, vừa rồi cô không dùng toàn lực sao? Dùng toàn lực, vậy cậu hiện tại đã là băng côn rồi. Lông mi đẹp của Lý Hàn Mai khẽ nhấp nói, bỗng nhiên nắm đấm thiểm điện vung lên, hướng về phía bao cát xa xa, dĩ nhiên xuất hiện một đạo quang mang băng lam, giống như lưỡi trượt chém về phía bao cát. Ầm ầm một tiếng, bao cát hầu như cứng rắn tương đương sắt thép dĩ nhiên bị phá vỡ, trong sát na ầm ầm một tiếng văng tung tóe, bởi vì tác dụng của năng lượng băng hàn, hơi nước xung quanh từng hạt cát dĩ nhiên ngưng tụ thành xương trắng. Chỉ bất quá, sau khi Lý Hàn Mai phát sinh một kích này, sắc mặt lập tức chuyển thành trắng bệch nói. Đây là một kích toàn lực của tôi. Chỉ là không tới thời khắc mấu chốt không thể vận dụng, bằng không sẽ không còn năng lực chiến đấu trong thời gian ngắn. Lợi hại, Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc và tán thán nói, cho dù là hắn cũng không hề nghĩ tới cỗ năng lượng cấp thấp trong cơ thể Lý Hàn Mai dĩ nhiên có thể phát huy được uy lực mạnh như vậy. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu như tại thời điểm chiến đấu với hắn, Lý Hàn Mai phát ra một chiêu này mà nói, hắn có khả năng không né tránh nổi. Điều này cũng để Dương Thiên Lôi minh bạch người có siêu năng lực không phải nhỏ yếu như mình tưởng tượng. Bất quá tốc độ phản ứng của cậu rất tốt, thiếu chỉ là lực lượng. Tương lai chỉ cần có thể né tránh được một kích này của tôi, như vậy cậu sẽ mạnh hơn so với tôi. Ưu thế của nội gia quyền chính là nội lực hồn hậu, sức chiến đấu kéo dài. Mà người có siêu năng lực sau khi mạnh mẽ phát ra công kích của bản thân sẽ gặp phải tình cảnh năng lượng hao hết, cần phải có thời gian không ít để khôi phục. Nói trắng ra là, giống như chơi game, sau khi phát động kỹ năng cần thời gian câu đao, nhưng người như các cậu lại không giống như vậy. Lý Hàn Mai nhìn vào Dương Thiên Lôi nói. Chính cậu xem tư liệu đi, tôi muốn khôi phục. Góc truyện audio.com, cần 1 giờ, sau khi cậu xem tư liệu xong, chờ tôi một chút, mà nếu như trong thời gian 1 giờ tôi vẫn chưa đi ra mà nói, cậu có thể bấm chuông cửa gọi. Tu luyện bên ngoài không được sao? Dương Thiên Lôi rất có ý tứ hỏi. Dương Thiên Lôi đã hóa phàm lúc này đương nhiên không thể cảm ứng được tình huống bên trong phòng tu luyện, nhưng lần đầu tiên tới căn cứ thần thức của hắn đã dò xét qua một lượt đối với toàn bộ căn cứ. Phòng tu luyện chuyên dụng của Lý Hàn Mai kỳ thực chính là phòng đóng băng dưới -450 độ, trong phòng có một hồ nước, trong hồ nước không phải nước đơn thuần, mà là một số tài liệu khiến nhiệt độ đóng băng giảm xuống rất nhiều, dưới nhiệt độ -450 độ vẫn không hề đóng băng. Nếu như Dương Thiên Lôi đoán không sai mà nói, Lý Hàn Mai dự định trong nước lạnh để đẩy nhanh quá trình khôi phục năng lượng băng hàn trong cơ thể chính mình. Hay là chính vì nguyên nhân như vậy, năng lượng băng hàn trong cơ thể Lý Hàn Mai mới có thể cấp thấp. Nếu như Lý Hàn Mai ở trong thế giới băng tuyết có năng lượng thuộc tính băng hàn thuần khiết mà nói, Dương Thiên Lôi tin tưởng nàng tất nhiên có thể hấp thu được càng nhiều năng lượng thuộc tính băng. Nhưng tiền đề là nàng không bị đông cứng mà chết. Nguyên nhân rất đơn giản, thân thể của Lý Hàn Mai chỉ hơi mạnh hơn một chút so với người bình thường, hơn nữa là trải qua rèn luyện quanh năm suốt tháng mới có thể khiến nàng hấp thu được năng lượng trong hoàn cảnh nhiệt độ -450 độ. Lấy năng lượng khoa học kỹ thuật hiện nay tuy rằng có thể chế tạo được không gian lạnh hơn nữa, nhưng thân thể bình thường của Lý Hàn Mai không thể chịu đựng nổi. Nguồn, đây chính là sự khác nhau cơ bản giữa tu luyện giả và siêu năng lực giả. Siêu năng lực giả chính là do một loại năng lực nào đó thức tỉnh trong cơ thể và câu sinh được, nhưng loại năng lực này chỉ đơn thuần là năng lực. Lý Hàn Mai không thể thông qua loại năng lượng này để rèn luyện thân thể. Hoàn toàn phát triển theo hướng truyền thống. Nhưng tu luyện giả lại lấy thân thể làm căn bản, rèn luyện thân thể và lĩnh ngộ chân lý thuộc tính năng lượng, do đó đề cao phẩm chất và đẳng cấp năng lượng của chính mình, đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Năng lực siêu tự nhiên, trong suy nghĩ của Dương Thiên Lôi, hẳn là một loại tồn tại biến dị tính chất khi năng lượng thiên địa bị thiếu thốn. Khôi phục bên ngoài rất chậm, siêu năng lực giả đều cần phải có phòng tu luyện chuyên dụng của chính mình. Tôi là năng lượng băng hàn, muốn khôi phục nhanh hơn, phải ở trong nước rất lạnh mới được, càng lạnh càng tốt, đương nhiên phải ở mức tôi có thể chịu đựng được. Lý Hàn Mai giải thích nói, cũng hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Dương Thiên Lôi. Hay là cậu trợ giúp tôi? Bỗng nhiên Lý Hàn Mai nghĩ tới cái gì, nhìn vào Dương Thiên Lôi hỏi. Tôi giúp cô, giúp thế nào? Cậu là cao thủ nội gia quyền, dưới tác dụng của nội lực các loại kháng tính của cơ thể rất cao. Có cậu trợ giúp mà nói tôi có thể khiến nhiệt độ hạ thấp hơn nhiều, tất nhiên hấp thu được năng lượng thuộc tính băng hàn càng mạnh. Nói không chừng tôi có thể đột phá tới cấp 9. Trên khuôn mặt hơi trắng bệnh của Lý Hàn Mai lúc này dĩ nhiên hiện lên một tia hưng phấn khó phát hiện. Cao thủ nội gia quyền trong viện nghiên cứu siêu tự nhiên không có nhiều, tương đối mà nói là phi thường thiếu. Nguyên nhân quan trọng nhất kính là hiện tại cao. Góc truyện audio.com. Thủ có thể thu được chân truyền nội gia quyền vốn rất nhiều, hơn nữa vũ lực của nội gia quyền so với siêu năng lực trên cơ bản kém hơn rất nhiều, vì vậy người có tư cách được viện nghiên cứu siêu tự nhiên thu nạp đã thiếu lại càng thiếu. Phân bộ Ma Đô cũng chỉ có một người mà thôi, hơn nữa còn là đại thúc trung niên, Lý Hàn Mai không thể và cũng không muốn tìm hắn hỗ trợ. Nhưng Dương Thiên Lôi không giống, tuy rằng cũng là nam, chỉ cần trợ giúp Lý Hàn Mai, sẽ không thể tránh né được ăn chút đậu hũ, thế nhưng về mặt tâm lý Hàn Mai có thể tiếp thu. Thứ nhất, tựa hồ Dương Thiên Lôi không háo sắc, hơn nữa không có suy nghĩ gì đó đối với chính mình, bằng không tới tư thế chiến đấu của chính mình vừa rồi, Dương Thiên Lôi đã không quay mặt đi chỗ khác. Thứ hai, tựa hồ Lý Hàn Mai căn bản không chán ghét Dương Thiên Lôi, bằng không đã không lấy Dương Thiên Lôi làm lá chắn, dạy dỗ Tống Hiểu Nam. Hơn nữa theo số lần tiếp xúc tăng mạnh, Lý Hàn Mai đối với Dương Thiên Lôi có một loại cảm giác kỳ lạ để chính bản thân nàng cũng kỳ quái. Tôi có thể giúp cô nhất thời, nhưng không thể giúp cô cả đời. Điều này có ý nghĩa gì sao? Dương Thiên Lôi nói, tốt nhất cô nên tự mình tu luyện, tôi đi xem tư liệu. Dương Thiên Lôi nhún vai, mỉm cười nhìn Lý Hàn Mai, đi về phía phòng tư liệu. Thần tình Lý Hàn Mai vô cùng băng lãnh, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, đối với thái độ của Dương Thiên Lôi tương đối bất mãn, sau khi khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nhìn vào bóng lưng của Dương Thiên Lôi, nói. Nhớ kỹ, một giờ sau gọi tôi. Được, chuyện bản tiểu thư muốn làm, chưa từng không làm được. Hừ, Lý Hàn Mai thầm nghĩ trong lòng, trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện của chính mình. Tít 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 trên bảng điều khiển nhiệt độ, điều chỉnh tới mức nhiệt độ cực hạn nàng hiện tại có thể chịu đựng, sau khi nhiệt độ giảm xuống còn -46 độ tiến vào trong phòng tu luyện chuyên dụng của nàng, cho tới hiện nay nàng đều luôn luôn cởi chân tiến vào trong bể nước. Vì vậy, trong phòng ngoại trừ một chiếc khăn tắm trăng noãn ra, không còn bất cứ quần áo và đồ dùng hàng ngày nào khác. Vì vậy, sau khi cởi tất chân màu đen, váy ngắn cùng với chiếc t-shirt nhỏ, nội y viền đen gợi cảm, lượng vải vóc trên người nàng hiện tại nghèo nàng tới thương cảm, toàn thân chỉ còn một chiếc quần vô cùng nhỏ bé và chiếc áo t-shirt đã nhỏ bé lại mỏng manh, hít vào một hơi thật sâu, cố lấy dung khí, chậm rãi bước vào trong bể nước lạnh thấu xương. Cách chương.